Chương 14. Coi xong tuồng chung vô diệm lột lốt, bà chủ bến chùa không nghĩ tới chuyện về nhà nữa. Bà tuyên bố khi nào gánh hát diễn hết tuồng, quả mai bà mới chịu về phục cai quản việc nhà với vợ hai đường. Cụ bà có nhiều đêm ở nhà nghỉ ngơi, đó là lúc gặp tuồng hát trích trong Tam Quốc Chí như Quan Công Thọ Tử, Khổng Minh Đắp Đập Bắt Bằng Đức, Triệu Tử Long Phò Ấu Chúa. Đó là loại tuồng khô khan, nói chuyện binh cơ chiến lược cao xa, không hợp với tâm hồn già nua của cụ. Bà chủ bến chùa thì khác. Mỗi tối khi ở đình vừa rống trống lên là bà không thể ngồi yên, nhai trầu cũng không ngon miệng nữa. Bà bất chấp tuồng tích, miễn là được nghe trống chầu, đàn sáo, được ngắm những bộ mặt bôi phấn, mang râu là được rồi. Truyện tàu vẫn là món giải trí phụ của hai chị em cụ bà. Sau giấc ngủ trưa, cô Năm Kim Ngọc đem truyện ra đọc cho đến lúc xế chiều. Mụ Ba Chẩn thỉnh thoảng nấu chè, lột cam cho cả ba người nhấm nháp. Tối đến là chuyện hát sướng. Cả ba trong khoảng thời gian này như đang sống một thế giới khác, không còn liên lạc với hiện tại nữa. Một hôm, cụ ông ôn tồn nói với vợ: "Ngày mai là ngày kỵ cơm của bà trước rồi đó." Cụ bà nói: "Mãi mê hát sướng mà tôi quên việc dỗ quải chị trước chứ." Rồi cụ bà quay qua mụ em: "Thôi, tối nay hát tuồng Lạng Tương Như chẳng có gì hay ho đâu. Dì ở nhà dành sức khỏe để mai nấu một mâm cơm giúp tôi." Bà chủ bến chùa cười: "Để đó tôi, nấu nướng dỗ chạp là một chuyện, còn đi coi hát là một chuyện khác nữa." Cụ bà chợt cảm thấy mình có lỗi. Trong nhà này, cái bóng ma của người vợ trước cụ ông là một ám ảnh linh thiêng đã làm cụ run sợ, kính nể. Hồi bước chân vào nhà này, cụ đã đến bên bàn thờ bà vợ họ Lê của cụ ông, khấn vái một cách thành khẩn: "Thưa chị, em vào đây thay thế chị săn sóc chồng. Em là phận em út. Em xin làm vợ bé, vậy chị phù hộ em." Suốt 60 năm, cụ bà lo việc dỗ quải hương khói cụ bà họ Lê không chút nào chểnh mãn. Đến lúc tuổi già xế bóng, đôi lúc cụ nghĩ rằng cụ bà họ Lê đã đi đầu thai rồi, nên sự sợ sệt phai bớt đi. Song việc dỗ quải hương khói không vì thế mà ngơi đi. Dẫu sao cụ cũng phải làm vui lòng cụ ông. Cụ bà bước ra vườn hái bông nở ngày, bông cẩm nhung, bông huệ về cắm vào bình trên bàn thờ bên mặt. Ở đó, mụ Ba Chẩn đã lau chùi sạch sẽ hai cái bài vị sơn son thiếp vàng. Dĩa quả tử đã chất đầy trái cây, cụ bà dặn: "Nhớ thắp đèn, thắp nhang luôn cho tới hết dỗ." Cụ ông lụm cụm bước ra mộ người vợ bất hạnh của mình ở cuối vườn. Sự đau khổ của cụ đã tan từ 50 năm nay rồi còn gì. Nhưng có điều kỳ lạ là trong sương khói mù mịt của trí nhớ, cụ chợt thấy khuôn mặt trẻ trung, ôn nhu của người vợ trước. Người vợ trước thuộc dòng dõi quý phái, biết chữ nho, biết đọc liệt nữ truyện và biết làm thơ. Người vợ đó thêu thùa, làm bánh trái khéo hơn người vợ này. Nhưng thuở đó, gia cảnh của cụ chưa khá giả, nên cái tài hoa lẫn tiểu xảo tinh vi của bà ta không thể giúp ích gì cho cụ. Tuy vậy, tất cả tình yêu say đắm của thời trai trẻ, cụ đã trút vào người đàn bà xinh đẹp này. Vốn người chỉ yêu đương, đam mê một đối tượng độc nhất, nên khi người vợ trước qua đời, cụ dục có ý tưởng đi tu. Nhưng vì không có con, cha mẹ cụ lại bắt cụ tục quyền. Người vợ sau, tức là cụ bà bây giờ, không đẹp bằng người vợ trước, không biết chữ nghĩa, thêu thùa nhưng nấu nướng giỏi, biết cất rượu, làm mắm, biết cai quản việc nhà và đã cùng cụ dựng nên cơ nghiệp đồ sộ này. Vườn cây tùm hoang vắng, ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng nằm bên ngôi mộ của bà cô cụ xây bằng đá ong. Nắng buổi trưa vàng sẫm, bên kia lạch nước, những cây lý, cây mận hồng đào lẫn mận da người âm thầm tỏa bóng mát. Cỏ tranh, cỏ rồng chầu lan đầy lối đi. Tiếng gió xao động từ đám dừa nước mọc trên bãi sình rào rào đưa lại. Sự tĩnh mịch đến ớn lạnh, đến ma quái. Cụ chọn một tảng đá xanh sạch bóng ngồi xuống, đầu óc hoang mang vì cơn mơ màng phiêu diễu. Chú thích: phiêu diễu, một cách phát âm của phiêu diêu, nhẹ nhàng, bềnh bồng. Đọc tiếp: cuộc đời như ngừng lại, một cơn choáng váng nhẹ lướt qua, rồi một tia sáng trong vắt rọi qua đầu cụ. Cụ nghĩ thầm: không còn bao lâu nữa mình sẽ nằm ở đây, mà ở đây yên tĩnh thật. Lòng cụ tự dưng êm dịu khác thường. Trong cái tuổi già quạnh hiu, từ bao lâu cụ cảm thấy thời gian trì trệ trôi qua, ngày tháng như dồn đóng vào cơn ứ động. Nhưng có sao hôm nay cụ lại thấy mọi sự đã qua, luôn cả cái quá khứ sóng gió của mình chỉ là một giấc chiêm bao mơ hồ. Cụ nghĩ, mình hết còn muốn nhớ gì nữa, mình già quá đỗi. Cụ ông lững thững bước vào nhà, cảnh nhà lại rộn rịp hơn, cụ bà đang cắt đặt trà rượu, tiệc tùng. Cụ bà hỏi, ông ăn bột quỳnh tinh nghe ông? Cụ ông lắc đầu, toan trở về buồng riêng, nhưng nghĩ sao lại thôi. Cụ nói với vợ, để tôi coi việc nhang đèn cho. Cụ ngồi lại trung đường, cô Năm Kim Ngọc chăm cho cụ một ấm trà. Dáng dấp của cô sao giống cụ bà họ Lê ngày xưa, nghĩa là sạch sẽ, ăn mặc tươm tất. Còn người vợ sau của cụ vốn thích làm lụng nên ăn mặc xềnh xoàng, tóc tai lôi thôi. Tuy nhiên, người vợ này cũng rất tế nhị. Chiều nào cụ bà cũng thường tắm rửa sạch sẽ, tóc tai chảy gỡ dán khéo. Buổi tối, cụ bà từ thuở xuân xanh tới bây giờ vẫn sạch bóng. Một thói quen do mánh khóe ngập tràn nữ tính đó làm cho cụ thêm yêu kính. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, cụ nhận thấy sau cái tang của người vợ trước, cụ lao đao té quỵ trong cơn trăn trở bất an và tiêu ma hết nội lực, ý chí. Người vợ sau dù không đem lại cho cụ sự yêu đời như buổi đầu, nhưng đã dương một cái dù vĩ đại để cụ ẩn núp mưa gió giăng mắt trong cuộc đời. Cái hoạt động lẫn sự vững chãi cùng tình yêu của cụ bà đã tạo nên niềm hạnh phúc an ổn cho cụ. Bà chủ bến chùa bắt đầu sửa soạn giỏ trầu. Tận ngoài đình tiếng trống cũng bắt đầu gióng hối hả. Nắng đã tắt trên ngọn cao. Trong bếp, mùi thịt hầm trộn lẫn mùi thịt rán ngào ngạt. Cụ bà hỏi, dì đi coi hát hả? Bà chủ bến chùa gật đầu, tôi không thể bỏ qua tuồng Bao Công Tra Án Quách Què được. Tuồng này là tuồng ác ôn, bi quan ly hiệp đủ hết, làm người ta chảy nước mắt. Cụ bà ấp úng, ngày mai là ngày dỗ chính. Bà chủ bến chùa thản nhiên, tôi đã lo đâu vào đó cả rồi. Thịt hầm, vịt tiềm, các món sữa soạn canh bát tiên cũng đã sẵn sàng rồi. Ngày mai mới bắt đầu xào nấu món khác. Cụ bà không biết nói sao nữa. Bữa dỗ tiên trong chiều nay, dưới bàn tay khéo léo của cô Năm Kim Ngọc và dưới tài chỉ huy linh động của bà chủ bến chùa nên rất bỉ bàn, khéo léo. Chú thích: bỉ bàn, tức sẵn sàng, gọn ghẽ. Đọc tiếp. Tuy nhiên, cụ không thể hài lòng việc mụ em bỏ đi xem hát, gặp lúc trong nhà có dỗ, nhất là dỗ người vợ trước của chồng mình. Cụ sợ cụ ông cho là chị em cụ xem nhẹ ngày trọng đại đó. Dẫu sao đi nữa, chị em cụ phải tỏ ra chí tình với hương hồn người đàn bà bạc phước, cái người đàn bà bị trời sớm bắt đi để nhường cho cụ cái địa vị chủ phụ trong nhà này. Bà chủ bến chùa không để ý tới vẻ bất mãn của chị, cứ thao thao bất tuyệt. Chị có biết chuyện bà Lý Thần Phi 18 năm ở lò gạch không chị? Mèn ơi! Cái bà vợ lớn của ông vua Chân Tôn ganh hiền gác bỏ bả. Vì thấy bả tuy là vợ bé mà đẻ con trai, nên mới sai Quách Què hãm hại bả. Tuồng như vậy mà không coi thì uổng biết mấy. Đêm nay con đào năm thinh mần vai bà Lý Thần Phi thế nào cũng lấy một lu nước mắt mấy bà mấy cô. Mà hổng chừng tôi cũng khóc nữa. Cụ bà phì cười. Dì thì khỏi nói. Lúc nào dì cũng thủ sẵn hai chai nước mắt. Gặp chuyện không mấy gì mũi lòng, dì cũng sẵn sàng mở nút chai ra. Bà chủ bến chùa, tôi ưa mềm lòng như vậy đó. Ôi, mình là đàn bà, lại già cả, dẫu có khóc cũng chẳng ai quở, phải không chị? Dì làm gì thì làm, ai dám quở gì? Bà chủ bến chùa cười khanh khách rồi nói, thôi, tôi sửa soạn đi đây. Tôi rửa cái mặt đã, rồi cất tiếng gọi cô Năm Kim Ngọc. Năm à, cái chai dầu dừa đâu rồi con? Mau đem ra để má sức cho trơn tóc. Ờ, con đem cho má cái áo lương nữa nghe không con? Bao giờ cũng vậy, lúc sửa soạn đi coi hát, bà chủ bến chùa cũng hí hửng, cũng nhộn nhàng. Khi xem hát, gặp lúc người hiền lương mắc nạn, bao giờ bà cũng quay qua lũ đầy tớ, con cái, bằng một giọng khô lạnh. Tao khóc ngàn bay. Rồi bà khóc ngon, khóc ngọt, khóc ướt khăn lau mép trầu và bà hỉ mũi rồn rột, làm ai cũng phải tức cười. Cụ bà nheo mắt lại ngắm mụ em, chợt nhớ lại hình ảnh cô gái 17, 18 tuổi hồi 30 năm về trước. Cô gái ngoài việc mê hát tiều còn mê ông đồng bà cốt. Thuở đó, bà chủ bến chùa vốn thích ngắm màu sắc loè loẹt. Y quan mũ mũng của đào kép trên sân khấu cùng y phục của loại bà cốt đã đưa đẩy giấc mộng bà đi vào những cảnh thần tiên. Bà mê hát đến nỗi bị mẹ trị tội bằng cách cào đầu, và bà mê cốt đến nỗi bị thằng ngồi cốt bà chúa lèo dụ vào hậu liêu toàn dở trò đồi bại. Nếu không nhờ cụ bà thì bà đã bị mất trinh rồi. Ngày nay bà chủ bến chùa đã già, không còn ăn mặc lòe loẹt hực hở như thuở còn con gái, không còn mê lục cúng cùng màu sắc của đồ mã. Bà chia ra làm hai con người, con người thuộc dương bản của bà là con người khéo léo giữ việc nhà cửa bếp núc nữ công, con người âm bản của bà là người thích cảnh giàu sang vinh hoa trong truyện tàu, trong tuồng hát. Hai con người đối chọi đó đã tạo cho bà một cuộc sống hứng thú và trong bà trẻ hơn số tuổi 48 đang mang. Cụ bà dục xót xa nghĩ thầm, mình già quá rồi chăng? Mình chỉ sợ cảnh cô đơn, nhưng trước cảnh nguyên náo dồn dập, mình không chịu nổi. Mình không thể mỗi đêm nghe tiếng trống, tiếng phèn la, tiếng nhạc, tiếng hát rùm beng hoài được. Phải có một khoảng nào để mình nghỉ ngơi chứ. Bà chủ bến chùa ăn mặc tươm tất, mái tóc xức dầu dừa láng lẫy, được bới ở sau ót ba vòng một ngọn. Chiếc áo lương đen làm nổi bật đôi neo và sợi dây chuyền vàng. Bà chủ có thói quen là phải đi đến rạp hát sớm, bởi bà thích cái không khí tiền trường. Trong khi đợi hát, bà vừa nhai trầu nhóc nhách, vừa ngắm nghía người nọ người kia, và nếu gặp người quen, bà tha hồ ngồi lê đôi mắt. Cụ bà trách nhẹ mụ em, nghe tiếng trống là vì muốn nhảy lăn ba. Bà chủ bến chùa nói, tôi đã thề là tôi không bỏ sót gánh này một tuồng nào hết. Nó hát một tháng, tôi cũng đi coi suốt một tháng. Cụ bà lắc đầu cười. Bà chủ bến chùa lấy khăn rằn đỏ trùm lên đầu. Thôi, tôi đi kẻo trễ. Cụ bà hái em, mới chập choạng tối mà là trễ. Ngồi nhà mà nghe trống đánh ở đẳng y như ngồi bằng chông vậy. Khi bà chủ bến chùa đi rồi, cụ bà xoay qua hỏi mụ bà Chẩn. Con lương rộng trong diệm sành đó nấu được một nồi cháo không? Mụ bà Chẩn nói, còn hai con lương chứ. Cụ bà nói, nhà có bột bán, nắm rơm phơi khô. Mụ ra xẻo bùn cắt ít cọng môn ngọt về đây nấu cháo lương cho bà chủ đi coi hát về giải lao nghe hôn. Mụ ba Chẩn nói với thằng Bèo, mày làm ơn cầm đèn lồng soi giùm tao, kẻo tao cắt môn ngứa thì nguy. Cụ ba nghĩ lại cảm ơn ông bầu gánh đã ở lại làng này hát gần trót tháng. Có vậy bà chủ bến chùa mới ăn dầm nằm về tại đây. Cụ ba bước lên phòng cụ ông, thấy chồng nằm dắt tay ngang trán, cụ không dám kêu. Vào những ngày giỗ cụ bà họ Lê, cụ không dám tới gần chồng hỏi han chuyện này chuyện nọ. Mỗi năm cụ phải dành cho chồng hai ngày này để cụ ông sống trọn vẹn cho cái quá khứ bi thảm xa xưa. Có nhiều lúc cụ băn khoăn tự hỏi, không hiểu ông có quên bà trước hay không? Biết đâu bà đã thành tiên hoặc đi đầu thai xứ khác rồi. Mà dầu cụ bà họ Lê có đi đầu thai hoặc đã thành tiên hay không, cụ vẫn sợ cái bài vị trên bàn thờ. Trên nền gỗ son, hàng chữ thép vàng như chói mãi cái vong linh của cụ bà họ Lê một cách rực rỡ. Chương 15. Cắm xong cây nhang ở bàn thờ cụ bà họ Lê, cụ ông trở về buồn. Bây giờ đã khuya lắm rồi, cụ phải vào giường, dẫu có ngủ được hay không. Ở nhà dưới, cụ bà vẫn còn thức vừa trò chuyện rù rì với bà chủ bến chùa, vừa ăn cháo lương nấu môn ngọt. Đặt lưng vào giường, cụ Dục nhớ đêm này hồi hơn 30 năm về trước. Cụ bà họ Lê khóc nức nở sau khi nghe đồn triều đình sai các quan địa phương đi lùng bắt tất cả con cháu dòng họ quan tả quân Lê Văn Duyệt đem đi trảm thủ. Đêm hôm đó không trăng, sao mọc đầy trời. Tự tay cụ ông đổ chất bột tỳ sương vào tô bánh canh bột gạo nấu với tôm cho vợ. Trước khi dùng tô bánh canh trộn độc dược để quyên sinh, cụ bà họ Lê tắm gội sạch sẽ, mặc áo dài tử tế, lên trung đường đốt nhang lại Phật Quán Âm, rồi lại tất cả bàn thờ ông bà bên trong. Xong xuôi, cụ bà họ Lê đem tô bánh canh vào buồng riêng, đóng cửa lại và chết trong đó. Cụ ông chôn xác vợ cũng trong đêm hôm đó với 8 người lực điền. Khi 2 bó đuốc đã tàn thì cuộc chôn lén đã hoàn tất. Cụ ông và mọi người trở về nhà vào lúc bình minh ló dạng chân trời. Cụ vào căn buồng cũ, nhìn chiếc giường trống trải chiếu đậu, khóc ào ào như mưa gió và ngã bệnh nằm đó suốt 1 tháng trời. Đêm nay, cụ vẫn còn nhớ lại rõ từng chi tiết cái đêm chôn vợ. Lòng cụ đã phai hết đau khổ, phai hết cái hình ảnh thảm khốc lúc cụ mở cửa buồng, bắt gặp vợ lăn lộn bên vũng máu tuôn từ miệng. Chất bột tỳ sương kết thúc một mạng người quá mau, quá ghê gớm. Đôi mắt người đàn bà bạc phước nhìn cụ trừng trừng, như nhìn vào cõi sống rồi trợn ngược lên, mất hết ánh sáng của nguồn sinh lực. Cái hình ảnh đó mãi về sau vẫn làm cụ xem nhẹ mọi tai ương, mọi gia biến, vì tất cả chẳng có gì thê thảm hơn cái việc cụ phải tra thuốc để giết vợ, giữa lúc tình chăn gối vẫn đang mặn nồng. Mãi tới canh tư, cụ ông mới ngủ. Đang lúc lún sâu vào cơn mê hỗn độn, thì có tiếng ồn ào ở trung đường. Cụ ông choàng tỉnh dậy, thoáng nghe tiếng cụ bà. Ôi, ổng chỉ có cái bệnh do tuổi già gây ra, chớ có đau ốm chi đâu. Mà quên nữa, tao sẽ nói ổng nấu thang thuốc nào mà có vị dưỡng thần ích quyết như Phục Linh, Địa Hoàng, Dương Quy cho nhiều thì ổng mạnh khù chớ gì. Một giọng ỏn thoát và trong trẻo cất lên. Uống thuốc ta hoài không bớt thì uống thuốc Tây, nhà con đem thầy thuốc Lâm về đây, trước là coi bệnh cho ba, sau nữa là để coi mắt con Năm. À, té ra bà Thông từ Vĩnh Long về thăm nhà. Chà chả, đêm qua không ngờ cụ mệt nên dậy trưa như vậy. Ánh nắng đã tràn qua các khe hở của tấm vách bổ kho rồi còn gì. Tiếng cụ bà. Tao coi bộ ông thầy thuốc đó đã trọng tuổi rồi. Dạ, ổng mới có 32 tuổi, vừa mãn tang vợ, may mà ổng chưa có con riêng. Mèn ơi, ổng lớn hơn con Năm tới 14 tuổi. Tiếng bà chủ. Ôi, trai 30 tuổi hãy còn xinh, gái 30 tuổi như chình mắm nêm, bộ chị không biết hay sao? Cụ bà cười hăng hắc. Té ra, gì bằng lòng đám đó rồi hả? Nói mà nói vậy chứ, cái ông thầy thuốc này có vẻ trắng trẻo, nghiêm trang, mặt mày phúc hậu lắm mà. Bà chủ nhỏ giọng. Chuyện đâu còn có đó, để tôi lo trà rượu tiệc tùng trước đã. Bà Thông cười. Ông tốt nghiệp trường thuốc ở ngoài Hà Nội, tuy không giàu có gì nhưng mà cái nghề thầy thuốc tay hốt bạc mấy hồi. Cụ bà tán thành. Con Thông nói phải lắm. Cơm nước xong xuôi, dì nên đưa họ về bến chùa, coi qua nhà cửa, vườn tược của vợ chồng dì cho biết. Bà Thông cười. Ủa, con Năm đâu rồi? Cô Năm Kim Ngọc nói lảng. Thôi để em đi chợ. Bà Thông vẫn chưa tha. Nè Năm, em biết hôm nay chị về đây để làm chi không? Cô Năm Kim Ngọc làm thinh, mặt đó bừng vì mắc cỡ. Bà chủ bến chùa can thiệp ngay. Nè ba, cháu đừng phá em. Để nó đi chợ cho mau, bà con mình còn lo xào nấu thêm vài món nữa chứ. Bà Thông cười. Có cháu đây gì khỏi lo. Cháu có thể vẫy tay một cái là dọn đủ 10 cái tiệc chứ đừng nói là một tiệc. Dì vẫn biết cháu tài. Thôi, đã trót thì phải trét. Dì giao con Năm cho cháu gả bán đó. Cháu liệu làm mai sao cho vuông tròn thì làm. bà Thông sửa soạn chất trà, bánh, rượu, trái cây lên chiếc mâm thau chân quỳ, rồi sai con Bún đem lên trung đường để cúng. Ngoài ra, bà mở vali, lấy hai sắp nhiễu, một sắp màu trứng sáo nổi bông cúc bạc tặng cô Năm Kim Ngọc, còn sắp kia màu trắng để tặng cho cụ bà. Cô Năm Kim Ngọc đi chợ chừng 2 tiếng đồng hồ sau mới về tới nhà. Mọi người xúm lại lò nấu nướng, trong lúc cụ ông ngồi trên trung đường tiếp chuyện với các vị bô lão đến dự tiệc. Trong số các bô lão có 3 vị dự buổi chôn lén cụ bà họ Lê. Còn những vị kia đã siêu lạc xứ khác hoặc đã qua đời. Ngồi đối diện với những người đã từng làm nhân chứng cho tấn thảm kịch đã qua của cuộc đời mình, cụ ông không còn biết xúc động nữa. Cụ nghĩ thầm, họ và ta cũng sắp khuất núi rồi còn gì nữa. Còn gặp mặt nhau ngày nào là còn mừng ngày đó. Tuy nhiên, nỗi xót xa mơ hồ cứ dâng lên tâm hồn mỏi mệt của cụ. Cụ lại nghĩ, sao ta lại rầu rĩ không biết. Ta nào có sợ chết, ta nào còn nhớ người vợ bạc phước. Việc gì mà ta rầu đây? Cụ không thể biết được nỗi thương xót của mình đối với kiếp người. Cuộc đời trôi mau quá, thật không nghĩa lý gì hết. Trước mắt cụ là những mái tóc bạc phơ, lòng khuôn mặt nhăn nheo, không có huyết sắc. Không còn nét rạng rỡ như ngày nào họ đã dùng sức mạnh đôi cánh tay để đào quyệt cho cụ bà họ Lê. Khi cụ bà bắt đầu dọn cổ thì ông Thông và ông thầy thuốc Lâm ở Mỹ Tho về tới. Ông thầy thuốc Lâm phốp pháp, có khuynh hướng mập mạp nhưng chưa mập. Nước da ông trắng trẻo, sống mũi cao, mắt mang kính cận. Trong lúc âm tiếp chuyện với khách thì bà chủ bến chùa lén cho người về bến chùa báo tin cho chồng sửa soạn tiếp khách. Cụ bà gọi cô Năm Kim Ngọc. Năm, con coi trà bưng nước ra mời khách ngang Năm. Bà Thông kéo cô vào buồng, lấy chiếc áo gấm Thượng Hải ép cô mặc vào. Cụ bà còn nhắc. Ủa, cây kiền chạm đâu mà không đeo vậy Năm? Bà chủ bến chùa vội đi lấy cây kiền trong vào cổ con gái, rồi đứng dang ra xa ngẫm nghía. Áo gấm điều này sang quá, rọi nước da con nhỏ đỏ ửng. Cụ bà dặn. Có bưng nước mời khách thì cũng ở cà ra ngoài trung đường một chút. Đừng bắt chước tụi con gái nhà quê vừa mới bưng nước ra là bươn bả vô nhà liền. Đàn trai chỉ kịp dòm cái lưng mà thôi. Bà chủ lại dặn. Đừng có khớp, đừng có rung rồi làm đổ nước tùm lum mà thiên hạ quở mình vụng về. Cô Năm mặt tái mét không còn hột máu. Đã vậy bà Thông còn chìa môi nhọn mỏ. Người ta là dân Tây học, mình phải tự nhiên. Dặn dĩ mới được, chị phải đặt em vào đám này, bỏ qua rất uổng. Tuy tuổi tác vợ chồng có hơi chênh lệch, nhưng gẫm lại cũng chẳng hại gì. Khi cô Năm Kim Ngọc bưng nước ra ngoài, thì cụ bà chủ bến chùa, bà Thông áp mặt gần vách, lấy cây nại cho kẻ vách thêm rộng để theo dõi nhất cử nhất động của cô và của thầy thuốc Lâm. Cụ bà thì thào, ông thầy thuốc liếc con nhỏ quá xa. Bà Thông ỏn ẻn, mẹ ơi, chứ chi mà mặt con nhỏ đỏ thén. Y chà, coi bộ nó lóng cống quá, coi chừng làm đổ nước lên tay khách. Bà chủ bến chùa cũng hồi hộp quá cỡ. Bà chú mục tới thầy thuốc Lâm nhiều hơn rồi bình phẩm. Ông thầy thuốc coi bộ tốt tướng dữ. Cụ bà chắc lưỡi. Thiệt là nơi xứng đáng. Ông thầy thuốc mà cưới con Năm về rồi thì tôi sẽ cho nó 4 lượng vàng. Bà Thông nói, con Năm có tướng sang như Nam Phương Hoàng hậu. Nó mà mặc áo có eo thắt, dồi phấn thoa son, đeo hột xoàn vào thì có tướng con gái thị thành. Bà chủ nói, thôi để tôi coi qua cổ bàn một chút. Cụ bà ghẹo mụ em, tối nay dì còn đi coi hát nữa thôi. Bà chủ bến chùa, tôi đã nói với chị, cưới hỏi là một chuyện, còn đi coi hát là chuyện khác. Đối với bà chủ bến chùa, muốn chinh phục khách khứa không gì hơn cổ bàn và đức tính của phụ nữ không gì thể hiện rực rỡ bằng những hoạt động bếp núc. Cụ bà hài lòng lắm. Tuổi già của cụ ngoài thú coi hát, nghe đọc truyện tàu, chuyện cưới gả, mai mối mới có thể giúp cụ tìm được kích thích trong đời. Khi dọn cổ bàn lên bàn thờ, bà chủ bến chùa bước xuống nhà dưới, lấy 1 quan tiền đưa cho thằng Bèo. Coi mướn cho tao cổ xe ngựa lập tức. Bà tự dọn cho mình 1 mâm rồi ngồi ăn thong thả, Xong xuôi bà đi tắm súc miệng. Vừa lúc đó cổ xe ngựa đậu trước cửa ngõ. Cụ bà hỏi, dì về nhà hả? Ờ, tôi về nhà chuẩn bị tiếp khách. Bà Thông cùng cô Năm Kim Ngọc lo dọn bàn, đãi ăn khi tuần nhang trên bàn thờ đã lụng. Trong lúc đãi ăn, cô Năm Kim Ngọc dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Bà Thông nói với ông thầy thuốc Lâm, nhà này đơn chiếc, mỗi khi có dỗ quẩy tiệc tùng, má tôi phải nhờ tới con em tôi đây, một tay nó lo liệu việc chợ búa và bày biểu việc nấu nướng. Ông thầy thuốc Lâm liếc qua cô Năm Kim Ngọc cười tủm tỉm, rồi chăm chú thưởng thức món vịt tiềm. Xế xế, sau tuần nước trà, bánh ngọt, ông Thông rủ ông thầy thuốc Lâm, cụ bà và bà Thông đến viếng nhà bà chủ bến chùa. Thế là cụ bà thập phần hoan hỷ xách giỏ trầu đi theo con rể. Trên xe, ông Thông hỏi bạn, Toa xem con em vợ của Moa thế nào? Chú thích, Toa, Moa, tiếng Pháp, cách gọi thân mật suồng sã, xưng hô mày tao. Đọc tiếp. Ông thầy thuốc Lâm cười, chỉ sợ cổ chê Moa lớn tuổi. Cụ bà giọt miệng, cái đó tôi bảo đảm, quan thầy thuốc chớ ngại, chỉ sợ quan thầy thuốc chê cháu tôi quê mùa mà thôi. Chương cuối. Mọi việc diễn tiến tốt đẹp. Sau buổi đi thăm nhà ông chủ bến chùa, thầy thuốc Lâm như bị mê hoặc với vườn trồng cây kiểng của ông ta. Hơn nữa, ông chủ bến chùa vốn người minh hương, có óc thẩm mỹ, biết chân dọn nhà cửa theo cung cách quý phái của người Trung Hoa. Những liễn, đồ gỗ, đồ đồng đều gửi mua ở Quảng Châu, Phúc Kiến. Đẹp nhất là bức họa thật lớn bày ở đại sảnh mô phỏng theo nét họa danh sĩ Đường Bá Hổ, làm cho đại sảnh cực kỳ rực rỡ, và cái đỉnh bằng đá đại lý bày gần bên án thư đã chứng tỏ sự khéo trang trí của chủ nhân. Thầy thuốc Lâm trở về Vĩnh Long theo vợ chồng ông Thông. Chừng một tuần lễ sau, ông bà Thiên Hộ, cha mẹ của thầy lót tót mướn tàu qua thăm ông chủ bến chùa. Hôm đó, gặp ngày mùng 1 âm lịch. Ông bà ăn chay, cô Năm Kim Ngọc bày một tiệc chay thật ngon để đãi khách. Thưởng thức từng món chay cực kỳ tinh xảo của cô gái nhà giàu miền thôn giả, ông bà Thiên Hộ bằng bụng lắm. Cuộc đi hỏi vợ của thầy thuốc Lâm tiến hành trong vòng thông cảm, hòa khí. Cụ bà hài lòng lắm. Bà chủ bến chùa xem hát vài đêm nữa rồi trở về bến chùa để nghỉ ngơi, dưỡng sức, coi sóc việc nhà và chuẩn bị sắm sửa đồ tuế nhuyễn cùng đồ hồi môn cho con gái. Bây giờ là lúc bà trở về với công việc một cách công khai. Đêm nào bà cũng lục đục thức tới canh ba, nếu không may giá thì coi lại sổ sách. Lụi hụi mà gần tới ngày đưa ông Táo về trời. Bà chủ bến chùa sai cô Năm Kim Ngọc tráng bánh tráng, quết bánh phồng và làm hàng chục cân mứt. Bà chia cho cụ bà phân nửa những bánh mứt và cụ bà tặng lại bà 40 dưa hấu. Cụ bà buồn lắm. Căn nhà mênh mông trở lại quạnh hiu với đôi vợ chồng già và một lũ người giúp việc ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Một buổi trưa sau giấc ngủ ngắn, cụ bà chợt nghe ở bếp có tiếng léo xéo của mụ ba Chẩn. Cha chả, cá khu kho rim này ở đâu vậy chị Tám? Tiếng mụ Tám cha, thì cậu hai đường ở ô cấp mua cá thu, kho luôn ở đó rồi đem về. Chú thích, ô cấp, cấp Saint-Jacques, tên gọi thành phố Vũng Tàu thời Pháp. Đọc tiếp. Cậu thiệt là chịu khó, đàn ông đàn yết gì mà từ ô cấp bưng trách cá về đây. Cụ bà bước xuống giường, bước tới chiếc rương đen mò sâu tiền điếu. Khi xuống nhà dưới, cụ dòm qua thố cá thu rồi thưởng tiền cho mụ Tám trà. Cụ rầy, để cho ông cốc ngủ, tụi bay chót chét nói rùm lên thì cả làng đều thức ráo trọi. Còn con bún đâu rồi? Mụ ba Chẩn nói, dạ nó đi quơ củi ở ngoài vườn. Cụ bà nói với mụ ba Chẩn, nhớ biểu nó kiếm mía lau rễ tranh lá mã đề về nấu sâm thang cho ông cốc uống giải nhiệt ngang. Rồi cụ quay qua mụ Tám trà. Lóng rài bà chủ làm giống gì mà ở miết bên nhà vậy chị Tám? Dạ thưa bà Cốc, bà chủ đi thăm ruộng và sửa soạn phẩm vật để ăn Tết. Cụ bà hờn mát. Mày nhớ nói lại với bà chủ của mày là tao phiền nó ghê lắm ngang Tám. Hôm kia nó đi qua lò tương mà không ghé thăm tao. Rồi nay nó không qua thăm tao còn bày đặt cho cá thu kho rim làm gì? Dạ thưa bà Cóc, bà chủ của con đăng đăng đê đê công việc có rảnh rang gì đâu. Chú thích, đăng đăng đê đê, tức còn nhiều thứ phải làm. Đọc tiếp. Thì nó phải lui tới tao cho phải đạo chứ. Thiệt tao vô phước, đầu đuôi có mụ em gái mà nó coi tao như người dân nước lã không bằng. Tuy nói vậy chứ cụ bà lui cui sắp vào cái thúng của mụ tám trà hũ mắm còng, bốn trái dưa leo và hai ổ bánh tổ. Cụ nói, mày về nói với bà chủ mày là sáng mốt tao đi dâng hương ở chùa Phiền Hương và sẽ ghé nhà nó ăn chay. Nhớ trình với nó là tao chuẩn bị hai mâm trái cây và hai thúng nếp, một thúng đậu cho sẵn sàng. Khi mụ tám trà về rồi, cụ bà nhìn thố cá kho rim cười vui vẻ. Mụ em gái của cụ lúc nào cũng tưởng nhớ tới cụ. Cụ nghĩ thầm, con đó rộng rãi, thích ăn mặc sung sướng. Hồi cỡ tuổi nó, mình chẳng dám ăn xài. Mãi tới khi con gái lấy chồng sang trọng, giàu có, mình mới bỏ bớt thói cần kiệm. Bỗng cụ chợt nghĩ, không phải vậy đâu. Có lẽ mình thấy mình già rồi nên ăn uống sung sướng để chờ ngày chết hay chăng? Năm nay, ổng đã yếu nhiều rồi. Nước mắt cụ dục ứa ra. Có lẽ nào người già cả chỉ tìm hưởng thụ món ngon rồi đợi cái chết hay sao? Bấy lâu nay, cụ đi lễ chùa cũng là do cái chết ám ảnh chứ không phải vì muốn cầu phước cho bà cai tổng hay cho bà thông. Nhưng ngay trong cái tuổi mệt mỏi cần yên nghỉ này, cụ dục thấy sự sống quá quý báu vô ngần. Nó giống như lúc cụ xem một vở tuồng vui sắp chấm dứt, cái vui thưởng thức lại còn xem cái diễn ảnh lúc giảng hát, nên không còn trong trẻo toàn vẹn nữa. Cụ nói thằng Bèo, mày ghé lò bún, mua bún về cho ông Cóc chan nước cá kho rim ngang Bèo. Hổm rày, ông Cóc ăn ngủ không ngon, vậy mình phải đổi món cho ổng. Cụ đi rửa mặt, và khi bước tới bàn uống nước, đã thấy cụ ông ngồi sẵn ở đó rồi. Bàn nước đặt bên cạnh bộ ngựa bằng gỗ. Một khung cửa mở rộng, trông ra đầm nước mênh mông. Ở đây khuất bóng mặt trời buổi xế nên mát mẻ. Buổi xế hôm nay tạnh ráo, hơi se lạnh. Ven đầm nước, hàng cây điên điển trổ những cụm hoa vàng, những đàn vịt trời le le, chàng bè đậu đầy bãi bùn loáng vàng ánh nắng. Cụ bà ngồi ăn trầu, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Cụ ông hút thuốc và nhả từng cụm khói trắng bay lười biếng lên cao rồi tan dần dần. Cụ ông có cảm tưởng đây là chỗ ngồi trong khoảng đời còn lại của đôi vợ chồng già. Còn bún chăm cho cụ ông bình trà rồi sửa soạn đông gạo đi nấu cơm. Ngoài sông có tiếng ghe thuyền bơi sàng sạc, một giọng hò trong vắt cất lên cao. Cụ bà nói, ông à, mai tôi đi dâng hương. Cụ ông lơ đãng ờ một tiếng, rồi không biết nói gì hơn. Trong đầu óc mệt mỏi của cụ, một thoáng mơ màng êm dịu lướt qua. Cụ thấy cả một chuỗi ngày tuôn xối xả như dòng thác. Và lật bật hình ảnh cụ bà họ Lê, dù đã vùi sâu trong ký ức của cụ. Nhưng người vợ ngồi trước mặt cụ, Năm xưa nào đó, ưa mặc vải ú đen, cứ sáng sáng cắp rổ đi ngang qua ngôi nhà này để đến chợ Trung Lương. Thuở đó, cụ còn sống hạnh phúc với người vợ họ Lê, nên cụ không hề để ý tới người con gái đó. Rồi đó, sau cái chết thảm khốc của người vợ họ Lê, nàng được cụ rước về đây để coi sóc việc nhà và giữ ngôi chủ phụ cho tới bây giờ. Hôm nay, tự dưng cụ thấy thời gian qua thật mau. Cô gái cắp rổ buổi sáng đi qua cửa đã thành bà già ngồi trên bộ ngựa gõ, ăn trầu chốc chách. Ưa nói những lời hờn dỗi, nhưng sao mà mặn tình âu yếm với tất cả mọi người thân thuộc. Cụ bà ân cần. Dưa hấu đầu mùa ngon lắm, ông ăn không? Cụ ông gật đầu, cụ bà chọn trái dưa xanh sẫm, cuốn quăng queo, rồi xẻ đôi ra, mừng rỡ. Tôi mà lựa trái dưa nào thì ruột nó đỏ như mặt trời mọc. Cụ ông nói, mặt trời lặn cũng đỏ vậy. Cụ bà rầy, nói mặt trời mọc vẫn hơn chứ. Tôi vốn cử kiên chuyện gì gợi đến sự chết chóc, chuyện tàn mạc. Cụ ông mỉm cười, ngồi trầm ngâm một lát, cụ bỗng hỏi vợ. Tôi hỏi thiệt bà nghen, trước khi chết, bà có nghĩ tới chuyện gì phải làm không? Cô bà tỏ vẻ phật ý. Mắc mớ gì mà ông cứ nói tới chuyện chết chóc hoài vậy? Mình già rồi, chuyện chết chóc đâu có gì đáng ngại. Cô ba sợ hãi nhìn chồng, hẳn cụ ông đã cảm thấy trong người ra sao, hoặc có cái linh tính gì đó nên mới nói những câu quái gở như vậy. Cụ bà nghẹn ngào. Ông đừng làm tôi sợ. Vừa khi chạm vẻ mặt thản thốt của vợ, cụ ông bỗng cảm thấy hối hận. Nếu cụ phải chôn cụ bà và ngược lại cụ bà phải chôn cụ, thì người ở lại làm sao chịu nổi cái không khí thê lương của căn nhà mênh mông này. Cụ ông bỗng cười. Nè bà, hôm rằm vừa rồi tôi có xem bói ở ngoài chợ Mỹ Tho. Thầy bói nói số tôi phải chôn thêm một người vợ nữa lúc tôi gần 80 tuổi, rồi cưới thêm một người vợ bé nữa. Cụ cười hền hệt để cho cụ bà an lòng. Tôi cảm thấy khỏe mạnh dần dần, sang năm thế nào tôi cũng cưới vợ bé. Cụ bà hỏi, thầy bói mắc dịch nào đoán quẻ gì mà kỳ cục vậy? Ngoài kia, nắng đã dịu dần, mặt nước dần dần ngả sang màu xám.